hay là những danh từ khác cũng vậy. Danh từ chẳng hạn như cho là như thiền, thí dụ thầy nói cái thí dụ gì đó, thì thiền tất nhiên là chỉ cho cái Phật, cái tánh hiền, tức là tánh Phật cái gì nữa. Như tức là như bất động, và trở về với cái đặc tính đó để mà sống, để mà tu. Rồi quý vị thấy không? Để quý vị hiểu cái nghĩa tại sao mà mình xuất gia hay rồi hay là vô đạo là phải có cái pháp danh, hay có pháp tự, là có pháp hiệu, cái chỗ đó để là để luôn luôn mình phải mang cái danh đó, cũng như là mình phải sống với cái tên của mình đó. Mà cái tên của mình đó là cái tên Phật đó, chứ không có khi nào mà dám cho mà cho cái pháp tự mà cho mà pháp tự là vô minh, dám là trí minh được không, là cái còn cái vô nhưng mình thì đang còn gì nữa, thì tức là người ta ta mang cái vô minh lên người ta sống thì còn gì nữa, cái đó là một ý nghĩa, nói về cái lý của nó cao siêu lắm, cái lý nó còn hơn sắp mấy cái nghĩa thầy giải thích nữa. Cái phần mà thầy giải thích được là mới cái nghĩa thôi, còn cái lý của cái tên của quý vị đó, đó là chân lý giải thích không được, rõ chưa? Chỗ đó nè, chỗ đó mới là cái điều quan trọng đó, chứ không phải là đó. Cái gì này nói đó là gì, muốn lợi ích thành tựu cho tất cả chúng sanh rất là hy hữu. Ví dụ cũng như cái cây A Già Long là một cái cây coi như là cao, coi là chưa là rất là cao, rất là lớn, mà cái cây đó nó đã có bông, có hoa, lá đầy đủ. Thì cái cây A Già La này nó tượng trưng cho kêu là Bồ Đề Thọ Trưởng đó, ảnh giá bá vạn nhân thiên, tu bát quan khai hương mãn đại thiên thế giới. Thì cái này nói cho nó có ý, cái ý đó đó. Đó, thì cái cây này á, nó chỉ lưu xuất ra cái hương A Già Long, tức là cái hương giống như là cái hương, không có cái hương gì mà hơn, không hơn cái hương đó. Thì đây là cũng chỉ là cái đặc tính của mọi người đó. Như thế các vị Đại Bồ Tát cho đến phát cái thiện nhất tâm, tức là cái thuận thiện nhất tâm, là thuận cho cái Phật tánh mà làm các cái việc thiện để lợi ích cho mình, lợi ích cho người ở hiện tại cũng như tương lai, đồng ý gì theo thì đều trở thành đương vi đó, là trở thành, đều trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất nhiên là các vị Đại Bồ Tát mà hành động được cái vấn đề mà lợi ích thành tựu tất cả chúng sanh, mà các vị Đại Bồ Tát đó đâu có phải nói rằng chỉ cho ai khác đâu, tất cả mỗi người chúng ta đều có hành cái hành Đại Bồ Tát được hết. Tại vì ích kỷ, tại vì phiền não lâu đời thành nó chậm, nó ngăn, ngay cho đến quả vị Phật cũng vậy, mình cũng có thể nói rằng là mình có gì đâu khó. Tại vì bây giờ mình chưa có chuyển đổi, chưa có dẹp ba cái anh phiền não của mình hết, thành ra mình cứ khờ kêu là nó làm sao đâu tu nó mới tiến. Chứ bây giờ nếu mà dẹp một cái rồi thì quả vị Phật coi như là Phật giai quyết định cả kỳ, chắc chắn nắm trong tay. Thì làm sao nó hiểu cái lý đạo để mà tu hành mới tinh tiến, mới chẳng hẳn để mà đạt đạo. Chứ không thôi thì không khéo thì không đổi thế, rồi nó cũng không đi tới đầu hết, rồi nó cũng trở lại như thường, rồi nó nằm ở trong cái dòng sanh tử như thường. Điều có thể là có phước hơn cái người khác một chút, nhưng mà nó cũng vẫn nằm trong sanh tử như thường, không có đạt đạo. Cái hương công đức đó, cho đến phát cái thiện nhất tâm, đều trở thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, hằng lưu xuất cái hương công đức của Phật pháp. Đó, lúc bây giờ tức là cái hương gì bằng cái hương mà đổ sanh, đổ tận chúng sanh. Cái hương đó thì nó thôn, nghĩa là không có cái chỗ nào mà nói được, không có cái chỗ nào mà diễn tả được cái hương đó. Đó, cái khi mà nói cái pháp này, cái khi mà nói tới cái điểm này, thì ở trong pháp hội có một muôn hai ngàn chúng sanh phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là phát cái tâm muốn hành để mà thành Phật, để mà độ sanh. Mà người á, thầy nói cho, hiện bây giờ cái người mà người ta tu hành, dĩ nhiên là hãy nói tới cái phần mà thành Phật á, thì phải đoạn hết cái vi tế vô minh. Cho nên thầy đồng ý với trường đó nha. Nhưng mà khi mà hiểu được đạo, bất cứ là người nào, chứ không phải là chỉ cho các vị mà tu lâu, các vị hòa thượng, các vị tôn túc tu lâu là mới được đó, nhưng chỉ cho tất cả. Khi mà hiểu được cái lý này, nhiều khi trong cuộc đời này người ta không muốn thành Phật mà muốn độ chúng sanh thôi. Nhớ là quý vị học rồi nhớ cái điểm đó đó, muốn độ chúng sanh, biết rằng khi độ chúng sanh thì đủ thứ hết, chứ đâu có phải nó rằng dễ, nghĩa là mình trả hết cả một cái cuộc đời để mình lo cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh mà cái gì nó không vừa ý nó chút á, nó giận phản ứng, nó giận mắng ngôi chữ, nhiều khi nó muốn giết hại mình nữa là khác, chứ không phải là tường đâu. Nhưng mà đâu có phải vì cái chuyện đó mà thấu tâm, hay là vì cái chuyện đó mà lưu bước. Quý vị nên nhớ rằng thành ra chính như vậy đó, để quý thật, bởi vì quý vị học cái đạo đại thừa, chứ quý vị không phải học cái đạo tiểu thừa, nên nhớ kỹ vậy đó. Thành ra để quý vị phải hiểu cái giá trị làm đạo, với lại cái giá trị mà khi mà làm đạo mà coi như là có cái lời nguyện, hay là muôn trong cái tâm ý, chứ đừng nói cho nguyện không nguyện nữa, nghĩa hy sinh với một cái hơi thở cuối cùng làm cho chúng sanh, thì đó có nghĩa là trong đó người ta thành Phật rồi đó. Không có gì nên nhớ kỹ gì đó. Mà không thành Phật đi nữa thì nhất định là cái đại Bồ Tát Ma Tát, Bồ Tát Ma Tát là coi như là nó sẵn có rồi. Cái điểm đó, khi mà nói cái pháp này thì ở trong pháp hậu có một muôn 2000 chúng sanh phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cõi đại địa, tức là cái quả đất lớn này rung động ở trên hư không, thì chư thiên mới rải các cái loại hoa, cái hoa mà hoa ở trên quả trời đó, và đây là tượng trưng cho kêu là tất cả thiên thượng dân gian gì đều là thể nhập được về một cái mốt, cái một đó, tức là đạt đạo đó, gọi là đạt đạo đó. Thì và khi mà đạt đạo thì mấy cái hiện tượng này không có gì khó khăn hết. Cái gì nên nhớ, cái dụng nó thuộc về cái dụng, phải tướng dụng đó. Chư thiên các cái âm nhạc ở cõi trời không có trỗi lên mà tự kêu, không có trỗi lên bản nhạc nào hết, mà tự nhiên đủ các bản nhạc để mà trỗi lên mà cúng dường, trỗi lên để mà tán thán, trỗi lên để mà nói lên cái sự xưng dương tán thán, chứ không phải là trỗi lên như ở bên đây mà trỗi lên để mình nhảy đồng 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 cái chuyện đó, để mà tán thán, để cúng dường. Đều tất cả những cái tiếng nhạc, tất cả những cái kêu là chư thiên ở dương không đều mới kêu là nói lên những cái lời như thế này. Ồ, cái gì vô cấu quan Bồ Tát này nói cái pháp chân tịnh, cái pháp này cái pháp vi diệu, cái pháp này là nghĩa là nói cái chân lý tuyệt diệu, không có nói gì được nữa hết, cho nên mới rung động cả tam thiên đại thiên thế giới. Thì cái lý của cái đoạn này nói á, khi mà cái tâm linh mà nó trở về lại với một cái chân không diệu hữu á, chân không, quý vị nên nhớ kỹ nha, thì hãy nói tới chân không thì nó diệu hữu, lý đạo đó nghe, trở về được cái chân không đó thì tự nhiên là ở trong cái chân không đó nó có không biết bao nhiêu cái sự mầu nhiệm. Chứ đừng có nói tới chứ, đừng nói gì chư thiên đại qua hay là nhạc không trổ tự kêu hay đại địa chấn động, đây đó là những cái chuyện mà gọi là diệu hữu đó, khó cách nghĩa ra được nữa như tới đây. Nhưng mà mình phải hiểu cái lý, còn nếu mà không hiểu cái lý á thì cho là nói cái chuyện sao mà nó không có đúng sự thật, chứ không mà nói vậy rồi lại giữ hư không mà có khi nào thấy chư thiên đại qua trên đó đâu mà có. Nhưng mà khi mà quý vị hiểu cái lý á thì đây nó là một cái chân lý của sự thật. Khi mà cái điển quang mà thể nhập với một cái chân không, thì ở trong cái chân không á nó có cái diệu hữu, Diệu hữu là nó có tất cả những cái sự màu nhiệm, chứ không phải là có tất cả những cái sự trầm ai tục tiểu tương đối, coi như là một cái có mà mình thấy đây. Cái có là mình thấy đây là có đúc kết bởi những cái nghiệp tạo nên cộng nghiệp của chúng sanh. Còn cái diệu hữu đó là có thể phải gắn mà diễn tả cho quý vị nghe là nó đúc kết ở trong cái tánh chân không. Mà đã là chân không rồi, thiên biến dạng quá thần thông tự tại, không có cái gì mà có thể nói rằng mà so sánh được với lại cái chân không diệu hữu hết. Cái gì nhớ, ví dụ như bây giờ có những người họ tu, nhiều khi họ gắn họ tu họ luyện họ cũng được chưa là thần thông, nhưng mà cái thần thông đó Đức Phật nói rằng không có tốt, là bởi vì nó chưa phải trực nhập với lại cái chân không, cái chân tâm. Vì vậy cho nên quý vị làm học giáo lý thì biết trong hàng ngoại đạo hay trong các đạo khác, các tôn giáo khác hay là các chư thiên chư thánh mà họ ráng học tu đi nữa thì họ vẫn được chú là năm thứ thần thông thôi, chứ không bao giờ được cái lậu tận thông. Cái lậu tận thông đó là ý nói như thế nào, phải là diệt hết phiền não rồi thì mới có cái lậu tận thông. Còn có nhiều người họ còn phiền não nhưng mà vẫn được thần thông, tin nhãn tin nghĩ tha tâm, họ luyện hết thì được. Nhưng mà cho nên nói cái đó là không có chắc thật, không có chân lý. Thì phải làm sao mình diệt phiền não thì mới được lậu tận thông. Lậu tận tức là hết cái hữu lậu, tức là hết cái phiền não. Còn có nhiều người có cái nhiều đạo khác, có nhiều người khác người ta tu, ta luyện trên núi trên non, người ta không được thần thông vậy, tôi phải không được đâu. Hồi xưa quý vị coi tích coi chuyện coi tuồng đã biết là những cái con ba ba, con trạnh, con cái gì đó ở dưới nước kia mà nó tu phép, nó cũng có ngọc, nó cũng có đủ thứ rồi, nó cũng có phép tắc, nó cũng đánh với chung như diện rồi. Nữa hồi xưa mấy cái tuồng quý vị coi đó, nó đủ hết chứ không phải là nó, nhưng mà tiêu được thì hết rồi, hết cái thần thông đó cũng gọi là như thường. Cho đến nỗi như là ông mà cuốc đầu đang khóc mà tu nghĩa là bay được đó, như là rồi cuối cùng nghĩa là coi như là chưa hết cái phiền não. Cho nên mà khi mà nghe các cái vị thiên nữ hát hay quá, phiền não không hết đó, cái phiền não còn lắm, cho nên mới cái tâm hồn mới quyện vào ở trong cái sự mà âm thanh ghi diễn đó, đức thần thông bay không được nữa. Là cái tích của ông như là quốc đầu làm phát đó, nó dần 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 cái gì nó hiểu cái chân không dụ hữu là nó quan trọng lắm. Nếu có chúng sanh nào mà nghe được cái giáo pháp này, cái giáo pháp mà của cái bà vô cống nữ quan và Phật thuyết đây á, cái tâm cho thiệt thâm tín tin ưa được cái đại quay thế. Đại quay thế có nghĩa là trong tâm một cách dẫn mẫn mà nhận, một cách nghĩa là coi như là sáng suốt mà nhận chân, chứ không thể nhận chân một cách mà nghe nói hay hiểu vậy. Phải làm sao mà đem cái tâm đại hùng, đại lực, đại từ bi đó để mình nhận chân một cái đại quay thế đó, để lìa các cái sự hoạn nạn, rồi thực hành các cái hạnh lành, các cái hoạn nạn. Mà khi có cái tâm được như vậy rồi đó, quý vị thấy không, thì đâu có còn sợ hoạn nạn, sợ đau ốm, sợ cái thân này nữa. Khi mà cái tâm mà đã sáng suốt như vậy đó thì người ta cầu mong để giải tỏa cái thân, mà cái thân ngủ ấm này sống chừng nào tốt chừng nấy. Cho nên những cái người như vậy người ta gọi là bất tử, không có sợ chết nữa. Còn bây giờ mình hở động đó là sợ chết đó, là tại mình chưa đạt nữa, chưa đạt tới cái tâm mà sáng suốt đã tu, chưa đạt tới đó. Rồi cái pháp cao thâm quyền diệu là cái chỗ đó thôi. Cái gì nhớ, nếu có người nữ nào được nghe cái kinh này, phải biết cái thân này rất là kia là hậu biên, tất nhiên là cái bên sau, tức là nó giống cũng như là một cái hậu trường, nó không có đáng kể gì hết. Bây giờ phải làm sao, tại sao mà gọi là cái thân này là hậu biên, sở dĩ ra là tại sao, là kinh này là nói rộng cái thân của nữ nhân là thường thường cứ ưa tạo các cái sự quá hoạn, chủng chủng quá hoạn. Quá là lậu thành, hoạn là lo, lo này này, lo cái kia, nó phiền, nó phức lắm, nó đủ thứ hết mọi thứ hết. Đó, đặc tính của người nào mà có như vậy đó là nó nằm ở trong nữ tính. Bất cứ ai, hoàng vua nam nữ gì, hay là tăng tục gì, phải mà còn có cái tánh đó là cái nữ tánh nó nằm trong nó phải dễ chịu. Cũng rộng giải nói bao nhiêu cái đức hạnh để mà tu hành, chư hạnh đó, tức là các cái tỉ mỉ từng điểm thế nào để mà hành, để chi, để được lìa tham nữ, để cho vào nó cái pháp thanh tịnh. Pháp thanh tịnh tất nhiên là thanh tịnh pháp thân thì luôn giá na phật đó, pháp thanh tịnh là pháp đó nè. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn báo ngài A Nan rằng các ông phải thọ trì cái kinh này, phải đọc tụng cái kinh này một cách thông lợi, nghĩa là thông minh lanh lợi để mình nhận cái lý của kinh này rồi để mà chuyển đó, thấy không? Vì người khác để mà giải nói, để mà phải rộng làm sao lưu bố ra, thấy không? Dịch ra, in ra để mà lưu bố ra, để mà phát hành ra, để người ta đọc, để người ta hiểu. Đó, vì sao? Này A Nan, trở về là A Nan, nếu có người nữ nào dùng đem các cái thứ quý báu, quý báu đây là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa, từ xích trong ở não, bảy môn báu đó, đầy cả cái châu diêm phù đề này nè, đem hết bảy môn báu đó mà đầy hết cái châu nam diêm phù đề là trong bốn biển năm châu này nè, để cúng dường lên Đức Phật Thế Tôn, nghĩa là cúng dường lên chư Phật, chư vị Thế Tôn, thì thứ này là cúng, chứ mà thứ là cho đâu, là cúng, là đem cái căn lành kia, thấy không? Đem cái căn lành kia tất nhiên là cái căn lành mà bố thí đó, cúng dường đó, cái căn lành, bởi vì có cái căn lành mới xả tất cả những cái đồ quý báu như vậy để mà cúng dường, chứ nếu mà tham thì làm sao mà cúng, làm sao mà xả thí. Để làm chi? Để mà cầu lìa cái thân nữ, lại được, lại có cái người nữ nào đó, nhìn nhớ nè, cái người mà đem của quý báu đầy cả cái trong năm diêm phù đề mà cúng dường Phật đó, để mà dùng cái căn lành đó để mà cầu mà lìa cái thân nữ, rồi lại có một người khác nữa, người nữ nữa được nghe cái kinh này, tin hiểu rất là quan hỷ, nhớ nghe, tin chắc chắn rồi hiểu rồi hành nữa, giải tỏa quan hỷ các bạn hành à, tôi nghe rồi nhiều người cũng quan hỷ đâu mà không hành, tất nhiên là còn từ não lắm đó, rồi mới đem cái căn lành kia để cầu lìa cái thân nữ này. Anh em không phải biết so sánh với hai cái người đó đó, thì cái người mà nghe cái kinh này, nghe cái tên của kinh này, thấy không? Cái người chưa là dân thử kim dân nghe cái tên của kinh này thì rất là chống mau, rất là dễ, coi như là dễ chuyển nữ thành nam. Còn cái người mà cúng dường đem hết bảy món báo đầy cả quả trong năm diêm phù đề này mà cúng dường đến Đức Phật để mà cầu mà chuyển nữ thành nam á, thì coi bộ chẳng hơn, hoặc là có thể nhiều khi cũng không đi tới nơi tới chốn nữa. Như vậy là ý muốn nói cái gì? Là ý muốn nói cái cổ báo kia là nó thuộc về ngoại, còn cái giáo pháp này mà khi mà người nghe được nó thuộc về nội, nhớ nha. Mà khi mà nội bên trong á mà sáng suốt được rồi, bên trong mà trực nhận được với lại cái nam tính, tức là cái trượng phu tính, tức là cái Phật tính rồi, thì cái vấn đề mà chuyển nó có gì đâu khó nữa. Khi mà nhận được rồi, khi mà hiểu được rồi, tức là chuyển rồi, thì nó nhanh hơn, nó cao quý hơn với cái người mà đem bảy món báu mà so sánh hai người như vậy đó. Là bởi vì cái sau á là đi thẳng vào cái kêu là cái trên thật mật hư, còn cái ở ngoài đó là mặc dù cũng quý báu nhưng mà còn đi ra ngoài thì nó chưa có được tấu thắng, chưa có được thù thắng như là cái người nghe kinh mà thực hành được quan hỷ. A Nan bạch Phật rằng vậy thì cái kinh này đặt tên nó là gì và thế nào để cho chúng con thọ trì? Ngày nay ngài hỏi, ngài thay thế cho chúng sanh đằng sau ngài hỏi. Phật bảo ngài A Nan, cái kinh này thì kêu có thể nó thông thường gọi là chuyển nữ thông kinh, cái kinh chuyển nữ thông là một tên kinh, cũng có thể kêu là cái kinh vô cấu quan bồ tát sở vấn, tức là do vị vô cấu quan bồ tát hỏi Phật, hỏi làm sao để mà chuyển thân tử thành thân nam, thì cái tên thứ hai cũng gọi là vô cấu quan bồ tát sở vấn. Lại cái tên đó, cũng còn cái tên nữa là vô quá sinh bồ tát đạo giáo, tức là một cái đạo lý tối thượng, coi như là không còn một cái lỗi lầm, không còn một cái trì giới gì mà xưng là bồ tát. Tất nhiên là cái kinh này nói về cái lý đạo bồ tát, chứ là thế thì là bồ tát đạo nữa, mà các thành ra cũng có thể là ba cái tên kinh, và cái tên thứ ba nó có thể nó chính xác hơn nếu mà nói về lý. Còn nếu nói về văn tự để cho người ta mới hiểu từ cái danh tự ta hiểu đó, thì cái kinh chuyển nữ thông kinh thì ta dễ nghe hơn. Đó. Sẽ phải nghĩ họ thì cái kinh này phải làm sao để mà không phải nghe không đâu, lãnh thọ rồi phải thực hành. Thực hành mấy cái điều mà Đức Phật nói, từ cái điều thứ nhất cho đến cái điều thứ mười thứ hết, ba thế nào là bốn, thế nào là năm, thế nào là sáu, để làm chi? Thực hành được như vậy đó, tất nhiên là trở về với Đức Phật đó, không có gì khó khăn hết. Trở về với cái ông Phật của mình không có cái gì khó khăn hết. Rồi có ngày giờ nào ông Phật của mình sẽ hiện ra nguyên hình, là cái ngày đó là ngày thành Phật đó, tức là đạt đạo đó. Được. Đức Phật khi nói cái lời ấy rồi, vô cấu quan bồ tát là cái con nhỏ đó cũng là nữ đó, và các vị bồ tát ở trong pháp hội mà từ ở cái phương các cái quốc độ phương khác đến, chẳng những là ở đó mà các cái quốc độ các thập phương thế giới đều các vị bồ tát đến, và cha mẹ của cái vị vô cấu quan đều là có mặt đó, mà coi như là đều là phát cái tâm vọng mạnh đều là chuyển hết. Như vậy tất nhiên là cái thời pháp này mà Đức Phật nói xong thì tất cả các cái vị, chẳng những là vô cấu quan mà cha mẹ của vị vô cấu quan, hay là các vị mà bồ tát ở các cái phương xa đến, đều là coi như là giác ngộ, đều là thể nhập với lại cái nam tính hết, tức như là Phật tính. Đó, cái nam tính là mình nói tức là Phật tính. Ngài trưởng lão A Nan lúc ấy ở trong pháp hội chư thiên một, các vị thần càng khác bà là hai, các cái vị A Tu La là ba, người phi nhân là không thánh người, có nhiều cái cõi khác đến, chẳng được thân thì người, nhưng mà đầu nó lại là cá, hay là mình là cá mà đầu thì người, chỉ kiểu phi nhân, hay là có những vị coi như là biến hóa không phải người cũng là phi nhân, vân vân. Khi mà nghe Đức Phật nói rồi, gia đại quan hỷ, rất là quan hỷ mà là đại quan hỷ, tác lễ phụng hành, nghĩa là làm lễ rồi dâng theo cái ý của Phật nói để mà thực hành, để mà chuyển nữ thành nam, để mà đạt được Bồ Tát đạo, để mà đạt được quả vị Phật. Đó là cái ông kinh này đó. Thì trong tóm lại để cho quý vị thấy, về quý vị thấy hiểu về cái lý của cái bất cứ là tập kinh nào, thường thánh nhân người ta nói rằng đọc thơ thì cầu lý, đọc sách thì phải tìm cái lý, còn cái chữ cái nghĩa đó thì đại khái mình cái phương tiện là mình tìm cái chữ nghĩa, nhưng mà phải đạt lý. Thì cái lý của cái tập kinh này là nói lên phải làm sao mỗi người phải đem cái thâm tâm
để mình diệt trừ tất cả những cái phiền não, cái cảm tưởng, cái tánh ba trời ba đất, những là cái tánh mà gọi là nó làm cho mình cứ bị sanh tử luân hồi hoài đó. Làm sao thay đổi cái đó đi? Thì tự nhiên là cái tánh mà cái tánh Phật, cái tánh vô có quang ấy, cái yến sáng mà không có chút nào mà nhớp nhơ trong đó đó, tự hiện một cách coi như là trung trực, một tự hiện một cách trung trực, chứ không có gì khác. Cái lý đạo của cái tạp kinh này là như vậy đó. Nhưng mà phải diễn tả ra con người ta đến nỗi mà nói cái chuyện khó tin, thấy không? Cái bà coi như là vô cấu quan này còn ở trong thai đi với bà mẹ, bà mẹ là tỉnh tỉnh gì cũng nhớ trước rồi, nghe Phật thuyết pháp rồi, cái vị vô cấu nữ này nè mới ở trong thai bà mẹ mà thưa ra. Rồi quý vị thấy cái chuyện đã, thấy không? Thì cái đó để nói lên chi, dầu là cách ấm hôn mê, dầu là cái còn ở trong thai đi nữa, hay là mang cái thân phàm phu này đi nữa, nhưng mà ở trong cái thân phàm phu này, ở trong cái thai tạng đó, ở trong cái thai tạng đó vẫn có cái điển quang Phật tánh sáng suốt ở trong đó. Nhớ là mình ý nói vậy đó, nghĩa là dầu là ở trong thai tạng nhưng mà vẫn có Phật tánh gì vậy, cho nên nó tất cả chúng sanh đều có Phật tánh vậy đó. Thì cái Phật tánh đó nó không có luận là già trẻ nam phụ lão ông, tất cả nó không biết, tức là cái tánh biết. Mà ngày nay cái tánh biết đó sở dĩ mà nó bị ràng buộc, nó không có hiển lộ ra được, là tại vì bao nhiêu trọng trược phiền não, bao nhiêu tối tâm mê mờ mình tạo ra từ đời nào tới bây giờ, từ vô tỷ tới bây giờ, thì làm sao mà cái tánh đó nó hiển lộ được? Thì bây giờ đây phải làm sao mình giải tỏa cho hết đó. Vì vậy cho nên nói tóm lại để cho quý vị được rõ là tôi gì lại thì nhớ là luôn luôn kinh điển nào, luật nào, luận nào, thì Đức Phật cũng cứ nhắc tới là làm sao để mà mỗi người để mà trở về lại sửa đổi bằng cách nào những cái sai cái lầm cái quấy của mình nào đó, để mà trở về lại với cái tánh thật của mình, tức là cái chân tánh, tức là cái Phật tánh mà của mình đó. Làm sao mà hễ hiển lộ sống chừng nào thì tốt chừng đấy. Người mà ít nghiệp chướng, người mà ít có phiền não thì có thể nó ra rất nhanh. Còn người mà cái nghiệp chướng phiền não nó ngay từ vô thủy tới bây giờ chỉ hiện nguyên hình là cái con người phiền não không, chứ không có con người Phật. Thì trong khi đó quý vị nên nhớ kỹ, quý vị nên tu đây, mà quý vị thấy của mình cũng gắn lắm, hết lòng y theo lời Phật dạy, mà sao trong tâm mình hiện bây giờ nó cũng vẫn còn cái nặng nề này, rồi nó cứ lo cái này nghĩ cái kia, cái chuyện thế vậy là mình biết chưa được đâu. Phải chưa là gì đã phát nguyện tu trì nữa, công đức hồi thí nữa. Đó, nhớ kỹ vậy đó. Hồi nghĩa là phát nguyện tu trì, trong lo tu huệ, ngoài lo tu phước, luôn luôn nghĩa là làm sao mà giữ tâm thanh tịnh luôn luôn, để chi? Để cho một cái ngày giờ nào đó mình thấy rằng dầu là ở đám đông, hay là dầu cho mình ở một cái chỗ nào mà khắc khổ hết sức, mà có thể nó già chết nó gần kề, hoặc là có thể nó cái giờ phút chết nó đến, sang suốt một màu, không có cái gì mê mờ trong đó, thì đó là đạo đó, quý vị nhớ. Thì luôn luôn là vì vậy cho nên thầy mới nói là luôn luôn mình phải nhiếp tâm và chánh niệm. Chánh niệm là cái chỗ đó mà mình nghĩ, mình nghĩ cái chánh mình. Chánh niệm là gì? Tức là mình nghĩ tới cái Phật tánh mình hiểu rồi chưa. Chánh niệm là gì? Mình làm những cái việc này nó có xứng tánh tác Phật sự không? Mình làm việc này hay là mình làm nó còn theo cái thế tục tánh, cái thế nhân tánh? Nên luôn luôn là quý vị nên nhớ, đó là một cái pháp môn tu tối thượng thừa, và thầy nhắc cho quý vị.
Còn các cái pháp môn tu mà khác mà nói chuyện mà cứ từ để chuyển thì cái đó nó thuộc thì nó còn thấp lắm. Còn cái này đi thẳng vào ông Phật của mình để mình gạn lọc. Và cái chuyện này hàng ngày nè. Vì vậy cho nên người ta mới xuất gia, người ta mới phải làm như vậy, không phải dễ đâu. Phải bố trí về sự trước, là phải về cái hình tướng phải bố trí trước. Chẳng hạn như chưa gì mới vô mới bắt đầu cạo đầu, là để nói lên cái gì? Cạo đầu là nói lên để mà đoạn trừ phiền này. Thế thì phải phát triển lên phiền não, thấy không? Rồi hay là mới vừa vô như là bắt phải mặc đồ sao mà cho nó vừa quải khắc sắc di phục, phóng tạo thể hình, đừng có mặc cái đồ đẹp lắm, thấy không? Cái đồ quải sắc là cái đồ lem lem lúc lúc mà có thể nói rằng là để như quý vị biết không, là để mình giải tỏa những cái phiền não. Cái phiền não đó là phiền não gì? Cái phiền não gọi là vọng tưởng đó. Bởi vì là nếu mà mặc mà tử tế đẹp thì cái vọng tưởng nó nổi lên đẹp, rồi nó làm cho cái bên ngoài họ dồn vô, thấy không? Cũng như là nếu mà để cho đẹp tôn mà nếu để thì cái này quý vị cũng phải biết để mà cắt nghĩa cho cái này là cái người ngoại quốc, người ta muốn theo đạo lắm, nhưng mà người ta khổ tâm lắm, là tại sao mà phải mới dừng vô cái bắt cạo đầu liền, cái nghĩa là sao? Cái này là nó cái nghĩa là hay vô cùng tận, là để đi đâu có để mà đoạn trừ phiền não của con người, tâm mình và con người nữa. Là bởi vì sao? Là bởi vì nếu mà cái người tu á mặc đồ xấu xí, nhiều khi chân này cũng cạo luôn, để cho cái sống trong cái gì đó tội á, để cho cái vọng tưởng ái nhiễm nó đừng có tăng lên. Mà vọng tưởng ái nhiễm đó là phiền não số 1, nó đứng gì đâu, trong không phải ít đâu. Vì vậy cho nên phải dẹp cái đó đi. Chứ còn cái khi mà vọng tưởng phiền não mà hết rồi á, thì nó ăn thua gì đâu. Cái vấn đề như cạo tóc hay là mặc áo tóc để đó, quý vị thấy tượng Phật mà các ngài còn uống nữa, còn đẹp nữa, tóc kêu tóc quấn quấn thế nào, kêu tóc kêu là tóc đăng á, đẹp lắm, thấy không? Đó quý vị thấy mà có gì nào mà không? Là cái lúc đó là phiền não đã hết rồi. Bây giờ kêu là hiện gương mà kêu là tướng hảo quang minh, mà đã là tướng hảo quang minh á thì tất cả những cái đó là những cái tướng tốt hết, mà cái tướng tốt để siêu thoát. Còn bây giờ người đời nó giả dối làm cái tướng tốt để cầm luân, giáo lý đó, cái giáo lý đó, nó như vậy đó. Để một là cái gì hiểu trước, là để cổ võ những cái đó để làm chi, để làm sao cho phiền não cho nó hết, để cho cái tâm mình nó sáng, để mình tu này cho nó dễ. Còn bây giờ mà cái phiền não nó nồng, nó lên hoài thì làm sao mà cái tâm chừng nào nó sáng được, thì một đầu được trở lại cái vấn đề luân hồi sinh tử đó. Thí dụ như tu mà rồi còn đầu cổ còn đẹp quá rồi, hay là mặc áo vì vậy cho nên thầy nói hồi trước cứ là ngoại sắc như phục phóng tạo tới hình cố kiện nghi nhĩ, đồ thì cũng cà lén cà lốt, cũng như cái phần đã thế cho đến nỗi mà chứ gì mà mình đã thấy lộ những cái đồ mà gọi là cái đồ sát tan, còn cái đồ cái áo mà ta bỏ về nghĩa địa đó về để mà rồi gặp lại cái sạch được chằn được mấy người mà còn mình bây giờ thấy cũng quá sắc nhẹ, cũng bắt chước, cũng mặc đồ đà đồ lam, nhưng mà vẫn chế ra những cái màu đó thì nó mặc không có thua gì, nó còn đẹp hơn mấy cái sắc khác nữa. Từ quý vị phải coi thử đó, nó vậy đó, thấy không? Đó nó gì vậy cho nên có những cái đó, mà cái đó nó không phải là làm cho một người khác mà họ ưa đâu, không phải. Chính mà mình mặc như vậy đó là cái vọng tưởng ái nhiễm của mình nó thường xuyên nổi lên cho mình á, chính cho mình này, chứ không phải là cho chính mình á, cho nên đó. Mà cái đó nó nổi lên thì làm sao mà còn phiền não, rồi cái Phật tánh mình hiểu rõ được cái gì đấy đó, thấy chưa? Thì mình phải cẩn thận, chứ không phải là nói vậy là mình mặc đồ xấu để thôi, người ở ngoài đâu, người ở ngoài nó nhặt khăn, ví dụ như cỡ như phi pha hay là cỡ mấy gì đó, hay là chỉ túc mà nó mặc cái gì mặc chứ có gì đâu, nó ái nhiễm ở ngoài. Khi mà mình cứ cái tâm ở trong cái phiền não tâm á còn lắm á, đó quý vị thấy không? Cái nghĩa thì nó mẫu thế mà Đức Phật để lại là hay lắm, mà tất cả những cái gì ngài để lại là để cho người đệ tử của ngài để chi, để mà phải làm sao giải tỏa những cái chuyện mà mê làm sanh tử nó đi, để mà đạt cho được cái ngọc duyên, cái duyên ngọc quý báu của mình sẵn có của mình, mà tại từ tôi bây giờ nó cứ lặng hụt, nó nằm ở dưới buồn này, nó nằm ở dưới sình này của kêu lại gì đồng tháp mười, không cho lấy lên, bây giờ lấy lên để mà lau mà chùi, thì cái duyên ngọc nó sẵn, duyên ngọc đó là cái Phật tánh, là cái nam tánh, mà cái chữ nam tánh ở trong nam thân trong này là cũng nghĩa nó vậy đó, nếu muốn nói thân á thì phải nói thêm cái chữ pháp thân, còn nếu muốn nói không muốn nói thân thì nói cái chữ tánh thì nó dễ hiểu hơn. Thành ra rồi mình học gắn à, nghe rồi là phải hành, còn nếu mà quan mà không tu á thì làm sao tu, nghe rồi suy nghĩ rồi phải thực hành, thực hành cho được, cho kỳ được thì cái người đó nó mau tới tới nơi được chỗ. Còn nếu mà nghe là nghe rồi có nhiều người nghe cho hay rồi để ra nó dốc nữa, không biết cái bộ kinh nó tu học rồi hết, mấy vị tu học có gì cùng dở hơn tôi số một, hỏi đoạn nào tôi cũng nói được hết, mà còn là ra nó dốc chịu được, chuyên khí nhân ngôn chỉ tư đạo tính, trong luật Phật nói rằng phàm thính pháp tu văn như tư, tư như tung, bất đắc chuyên trí danh ngôn dĩ tư làm bính. Thà mình nghe giáo pháp, nghe rồi suy nghĩ, nhớ rồi suy nghĩ đó, suy nghĩ rồi thực hành, không có nên chuyên ghi những cái danh ngôn hay, cái câu đó hay, hoặc là cái câu đó ra nghe rồi ra rồi đặt câu hỏi người khác để người ta trả lời cũng được, tỏ rằng là tôi học đạo ngôn ngài số một. Thì cái đó cũng là mê lầm, ở trong cái mê lầm. Nếu mà có nhớ có ghi đó, nhìn là có một cái tâm là để nhắc lại cho những người khác cũng phải coi như thì cho nó lên. Còn nếu mà ghi để mà cho nó ngã nhớ từ cái tỏ là tôi học giỏi người kia, tôi nhớ nhiều hơn người đó, thì cái đó nó làm tích tụ thêm cho cái phiền não, cho cái động được, do cái ngã này không có động được. Rồi nghỉ qua giờ. Chánh đẳng chánh giác, ông nay khuyên tôi, tức là nói với bà vô cấu quan đó, ông nay khuyên tôi sẽ theo cái lời nói của ông lặp lại để mà phát tâm. Chứ sự thật ra cái chuyện phát tâm đó tôi đã phát tâm lâu lắm rồi, từ cái lúc mà mang thai cho tới bây giờ thì coi như là giác ngộ, thấy không? Lúc bây giờ vị vô cấu quan nữ ở trong cái tay trái, ở trong tay trái này, tự nhiên mà bông mọc ra ở trong tay trái này, tự nhiên dưới này là mọc lên, có cái gì nó cầm tình chưa, có gì nghe cầm tình không, một cái bảo cái rất là màu nhiệm, rất là tốt đẹp, cái chư thượng diệu đó, cái bảo cái đó quý báu nè, thượng diệu nè, tốt đẹp nè, nghe chưa? Là ý muốn nói cái gì? Khi mà giác ngộ, khi mà thức tỉnh rồi thì bất cứ ở đâu, thì bây giờ đây nói cái lòng bàn tay trái trước đây, xem tay trái, xem tay trái, nghĩa là xuất hiện mọc lên một cái bảo cái, tức là biết cái bảo cái không? Quý vị thấy cái bảo cái chưa? Mình đâu thấy được. Và trong đây sau khi còn là một đám tượng đó, tượng cái bảo cái tượng
quý vị nhớ thường thường á, ở đây thì dĩ nhiên có một vài người biết rõ quá rồi, còn đa số người thường thường nó gọi là tràng phan bảo cái, có đầy đủ là tràng phan bảo cái, đó là cái danh từ đặc biệt ở trong nhà Phật, quý vị cũng phải biết. Tràng phan là người ta gọi tắt là cái phướng mà, thì ta làm một cái phan gọi là phướng phan gì cũng vậy đó, phan phướng đó. Thì ở trên nó giống như một cái đầu, có hai cái tay chân, ở giữa này người ta viết một cái danh hiệu Phật gì đó, Nam Mô Đa Bảo Như Lai, đó kêu là cái tràng phan, thấy không? Rồi ở trên đó, nó có cái bảo cái tức là cái tàn lọng, nó giống như cái lọng mà cái lọng rất là đẹp. Ở trong cái bảo, ở trên cái tàn lọng đó có bảy đức Như Lai của đời quá khứ ở trên đó, rồi coi như là thường thường á, cái bảo cái với cái tràng phan là để nói lên cái gì, để tiêu biểu cho cái linh tánh trở về hoàn toàn với cái yếu sáng giác ngộ. Làm cái tràng phan bảo cái là để tiêu biểu cho cái chỗ đó. Do đó cho nên sau này quý vị biết không, ở Hoa cũng như ở Việt Nam, mỗi người qua đầu rồi tụng niệm dữ lắm kỹ lưỡng, rồi làm cái tràng phan bảo cái, thợ mã ăn tiền rất là nhiều mà làm rất đẹp. Những bảy đức Phật Như Lai ở trên có bảy rồng phụng đường làm đẹp lắm, rồi làm cái phướng cho phan đó, cũng làm phan, rồi mới đề cái tên của cái vị chết đó. Mà đề phan quý vị biết không, là quý thầy mà hồi xưa mà học tới cái chỗ mà đề phan phướng được là cũng dù là gian nan lắm, học là rất là nhiều đó, cũng là một cái pháp môn. Rồi đề phan đó là phải 12 dục quý vị thanh tịnh hết rồi thì có một vị coi là chứng minh đến đề phan, nghĩa là làm sao mà triệu cái linh hồn, cái linh hồn của người chết á, thì hoặc là ba tháp người ta làm cái lễ đó, hoặc là bảy tháp người ta làm cái lễ đó, rồi trong lúc đó có cái gì mua ba thước vải làm khăn ấn thành cái vị sư đó, rồi coi như là bút mực thì phải mua cho sa thần sa để mình viết, nghĩa là làm thế nào mà cái vị đó phải là coi như là đạo cao đức trọng, một vị thiệt là đại đức đức lớn, để mà đem cái linh tánh của cái người chết đó nhập vô cái thân phan đó, cho nên mới viết. Chẳng hạn như viết là phụng vì vì chánh tiến phục vì vong, viết từng chữ, nín hơi viết từng chữ, ở trong đó có tứ chúng người ta tán bài tán hoặc là thập tụng để mà ta tiếp hơn theo cái vị mà như vậy chủ sáng đề trong đó, rồi mới tên gì họ gì pháp danh gì đó, nghĩa là lai nhập thân phan để mà coi như là thân thừa Phật ký, tất nhiên là để mà được Phật thọ ký để mà trở về nước Phật, rồi mới đem cái xong cái lễ đề phan nó cũng trên một tiếng đồng hồ, rất là kỹ lưỡng. Mà gia chủ mà xuất ra cái lễ đó cũng là một số tiền rất lớn, nào là làm nào với tràng phan báo cáo không biết bao nhiêu tiền, và thợ mã ăn tiền biết bao nhiêu, rất đẹp. Rồi lễ lượt hay lễ bằng nếp là cái lễ nè, ba thước năm giải khăn ấn nè, rồi đồ đạc và sắm ở trong cái lễ đó rất là phong phú để mà làm lễ. Rồi để chi, rồi cuối cùng quý vị biết làm sao không, để đó ba ngày, tức là tụng kinh ba ngày, cúng ba ngọ, rồi là khai đề phan khai xá, rồi cúng đến cuối cùng đèn đốt đốt siêu đó. Thật trước nữa là cái thời này mà 90 tuổi hành đạo đó là cái vụ nó thành hành lắm, nó vậy đó. Rồi cái gì đó trong cái gì đó thành ra thiệt ra cái ý nghĩa, cái ý nghĩa về cái lý nó hay lắm, dù là độ vong nhưng mà rồi cứ dần dần mỗi thời gian rồi cứ làm cũng như làm theo cái kiểu mà
gia truyền cổ truyền đó, làm cho lấy có cái gì vậy đó, thành ra nhiều khi tốn kém rất nhiều nhưng mà cũng không đi tới đầu đâu. Nhưng mà cái ý là cái ý đầu tiên của các vị tổ mà thuyết là cái đó cũng hay lắm chứ không phải thường đâu. Nhưng mà sau bị làm nó hỏng tượng cái là sự làm, rồi tới các sư làm, nhiều khi các sư cũng học cái môn đó không có tới nơi tới chốn, xử lý không có dung thông, nhiều khi biết một cái sự thôi nhưng mà lý không biết, không có rằng cái tâm mà chưa hiểu cái lý á, thì làm sao mà siêu được. Còn cái chỗ đó nữa là cái gì nên hiểu rõ cái chuyện càng phan ở đây nói đó, thì ở đây để tiêu biểu nói tới cái càng phan mà mọc ở trong tay bên trái tả thủ á, là để nói lên cái gì, là để nói cái sự mà siêu thoát, cái sự mà giác ngộ coi như là nó tự nhiên nó đã hiển lộ ra cái ảnh tượng giác ngộ nó. Ý nói vậy đó cho quý vị thoại không, mơ cầm đến mang đến cái chỗ của bà thân mẫu mà thưa với bà thân mẫu rằng, không, con đem cái bảo cái này, không, thưa rằng xin đem cái bảo cái này, không, để mình dâng lên Đức Như Lai. Là ý muốn nói như thế nào, là cái sự giác ngộ của bà, tức là bà thân mẫu, và cái giác ngộ của con, của bà con, của người con, coi như là tương đồng. Rồi bây giờ đây, cái sự giác ngộ, cái sự giải thoát, cái sự an vui, cái sự đạt đạo đó, để trình lên như là Đức Thích Ca Như Lai, thì coi như là du lạc đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thể nhận được cái linh quan đồng nhau, tất nhiên là đồng thành Phật đạo, đồng phát vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, cái ý nghĩa nó như vậy, nó tất nhiên là đồng thể, hiểu không, những cái đồng thể đó nó vậy đó. Đó rồi chẳng những là dâng lên Đức Như Lai mà sẽ phát hay là phải phát cái đại nguyện. Đại nguyện gì cũng trở lại cho Bông Đệ. Đại nguyện đó là vì các người ở cõi trời hoặc là ở trong thế gian, tất nhiên là phải làm sao để mà thức tỉnh cho chư thiên, thức tỉnh cho nhân gian. Thức tỉnh cái gì? Thức tỉnh làm sao để cho họ biết rằng mỗi người họ có cái tánh giác, tánh Phật đó. Để chi? Để họ theo cái tánh đó để mà họ tiến lên, để họ trở thành Phật. Cái ý chánh là quý vị nhớ cái điểm đó, là cái điểm nó tế nhiệm mà nó hay vô cùng. Còn chẳng những người đời đâu mà các vị ở quả trời, cho nên mới có những cái câu mà quý vị thấy không, tam giới vô an du như quả cảnh, ba cõi không có yên đâu, nó giống như người người ở trong nhà lửa vậy. Thì cái khi mà tới ba cõi, tức là cõi dục, là cõi mình được ở đây nè, thì thôi dù sao mình cũng nên để mình ý thức được đi. Quý vị thấy không, sống trong cuộc đời này mà nếu mà quý vị chưa có đạo tâm, chưa có hiểu đạo một chút á, thì sống giống như ở trong nhà lửa, tới cái vực bậu này, tới cái vực bậu kia, cái vực nó liên tục từ bản thân cho đến ngoại cảnh thì mình dễ hiểu rồi. Nhưng mà ở trên các cõi trời, người ta ở trên đó nó quá ngon lành, có nhiều khi người ta ra còn dám đem ra cõi trời với cõi Phật giống nhau nữa, người ở cõi trời với cõi Phật giống nhau nữa, mà tại sao nó ở trên đó là như quả trạch là sao? Chỗ đó là quý vị phải hiểu thêm, là bởi vì các cõi trời chỉ hơn mình là hơn cái phước báo, hưởng cái phước đầy đủ, cũng như người ở thế gian, những cái người mà họ ở nhà lầu hai chục tầng ăn sung mặc sướng đó, người ta gọi là cái người đó có phước, có cái phước báo. Nhưng mà giàu phước báo đến đâu đi nữa, mà ở cái phước báo nhiều chừng nào á, thì là cái tâm linh của cái người mà hưởng phước báo đó, nó cứ càng ngày nó càng tối, càng ngày nó càng tối, càng ngày nó càng tối, chứ không có sáng. Quý vị để ý đi, hay là càng ngày nó càng tăng trưởng đến cái dục vọng, chứ nó không có cái gì sáng hết, mà tăng trưởng dục vọng thì nó tốt thui thui. Tất nhiên là bây giờ đây những cái người mà giàu có sang trọng
chứ đừng nói tới các quả trời nữa, thì quý vị thấy không? Bởi vì ăn uống không dư, nghĩa là y phục cái gì cũng dư thừa, mà cái gì cũng là sang trọng hết, thì những cái sang trọng, những cái dư thừa đó nó chỉ tăng thêm cho cái gì, cái tối tâm mê mờ của tâm hồn, của tâm hồn. Đây là nói tâm hồn đó, nghe không? Thành thử ra về trên các quả trời hưởng cái sự mà phước lạc nhiều thì tâm hồn nó lại càng sống bén. Thì nói một ví dụ để quý vị thấy cho nó thực tế về cái chuyện này, cũng vậy đó thôi, nhưng mà có khai thị ra thì thấy rõ ràng. Ví dụ như bây giờ đó, quý vị đi dự một cái buổi mà gọi là một buổi hòa nhạc đi, ví dụ như thế đi, quý vị thấy không? Thì nhiều khi quý vị nghĩ là thanh thoát đó, mà những cái tiếng nhạc nó thanh thoát có gì ở đâu. Nếu trong tâm của mỗi vị mà chưa có thanh thoát, chưa có thanh thoát được, mà tâm còn lục thấp tình lục dụng, nó còn nằm trong này hỷ nộ ai lạc ai ngược, thì trong cái khi mà quý vị mà càng xem cái buổi hòa nhạc đó, thì trong tâm hồn đó cái gì đó, nghĩa là thiệt nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ, nó tác động cho ngũ giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân gì nữa là thích lắm. Nhưng mà thích ở trong cái gì? Ở trong cái tối tâm, ở trong cái loạn động, nó không có nhẹ nhàng, nó không có thanh tịnh. Đâu quý vị thấy không? Huống chi là ở trong mấy cái cảnh mà gọi là mấy cái bản ti, vừa ăn vừa uống rồi là vừa nhảy vừa nhót đủ hết, thì nghĩa là thân thì thấy nó thoải mái chút đó, nhưng mà tâm nó loạn sạch thôi, nó tối nó rốt ben ở trong đâu quý vị để ý, thì không có một cái gì thanh thoát hết. Và cái tâm không thanh thoát á, thì nói tới cái sự mà chân hạnh phúc nó nằm ở chỗ nào, nó không có, nó càng coi như là theo dục vọng, theo cái ngũ dục lạc, thì cũng như người uống nước mặn, càng uống càng khát, càng uống càng khát, càng uống càng khát, khát động cho tội hồn, nhớ kỹ vậy đó. Cho nên phải tránh, cho đến đầu các cõi trời người ta không muốn cầu nha. Cái người mới bước vô đạo hay là mới tu gì đó, nhất là tu về ở bên Dương Thủy, thường thường á, cái lễ nào cũng vậy, nghĩa là cầu nguyện về các cõi trời. Thì ngay chính thức trên Bali nói là thức tâm về các quả trời tâm, nhưng mà qua tới giáo lý đại thừa thì luôn luôn khuyên nhắc rằng thà rằng cầu sanh về cõi Phật mà ở cái hạ phẩm hạ sanh ở cái chỗ chót ở dưới, còn hơn sanh lên cung trời mà ở nơi thượng giới. Khi mà mình mới nghe vậy mình nói tại sao vậy, tại sao nghe nó cõi trời ngon lành, nó làm sao mà lại nói vậy, là bởi vì thượng giới thiệt. Ví dụ như ở cõi vô sắc á, thì có cái gì, nếu mà mình thấy ở trong đó nó gần như là bởi vô sắc học có thiền, cũng có thiền định, cũng có tu tập, thấy không? Và thiền cái kiểu đó thì thiền cái kiểu mà thiền mà nuôi phiền não, chứ không phải là thiền là diệt phiền não. Và diệt phiền não mới là nuôi phiền não, tức là hướng dục lạc đó. Cái gì nhớ không? Tỉ mỉ nó như vậy đó. Thành thử ra khi mà sanh về các cõi Phật đó, là kêu là bốc thoái chuyển, giải tỏa phiền não rồi mới được về cõi Phật chứ. Thể về cõi Phật đó là coi như là càng ngày nó thường lên, hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, rồi hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, cứ lên tới thượng phẩm thượng sanh. Còn về các cõi trời hưởng hết cái phước ba mấy tỷ năm đó, rồi cái tâm nó tối tâm như vậy đó, rồi nó sẽ bị trở lại kêu là quần phục luân hồi, mà cũng còn khổ nữa nha. Nói như vậy cho nên mới nói rằng đừng có nên cầu sanh về các quả trời, mà thà là sanh về quả Phật mà chứ chưa thành Phật nữa, nghĩa là về chỉ là cái dân thôi, làm dân ở la tu mà bất thối chuyển. Là tại sao? Là tại vì về tới đó rồi thì trú dạ lục thờ, xuất dạ hòa nhã âm, nghĩa là trong sáu thờ nghe cái tiếng pháp luôn luôn. Mà hãy mình nghe cái tiếng pháp luôn luôn, tất nhiên là cái tâm mình nó cứ phấn khởi đi lên, có gì thấy không? Còn nếu mà ở trong ngày đêm mà mình không có được nghe được một cái thờ pháp nào hết, thì cái tâm của mình nó bị phiền não, bị nghiệp chướng nó kéo xuống, nó trở lại kêu là cái con đường cho trầm luân. Như vậy cho nên về các cõi Phật là nhờ, chẳng hạn như tiêu biểu nhất mà trong sách từng nói đó, về cõi Phật A Di Đà làm dân chứ đâu có phải về làm Phật được, kêu là đối nghiệp dẫn sanh.
Nhưng mà về nó có một cái đặc biệt đó là mất thấu chuyển, được về quả đó thôi làm dân cái đã nè. Rồi nhờ cái làm dân ở đó rồi mất thấu chuyển, tất nhiên là cứ kêu là qua khai là kiến Phật hộ vô sanh. Qua khai tất nhiên là chỉ cho con qua lòng, khi mà nó nở tức là Phật tánh hiển lộ đó, thì chắc là thấy được cái Phật tánh thì không còn đâu có còn sanh tử luân hồi nữa. Đó, thì cầu cái chỗ nó mong cái chỗ đó. Còn nếu mà cầu mà sanh về ở nơi có một cái thế giới để mà hưởng hưởng dục lạc thì lại dòng là hưởng cách gì đi nữa nó cũng nằm ở năm cái chỗ rồi sẽ bị lòi lạc vùng một vùng hầu chỗ đó, đó. Cho nên là nguyện vì các cõi trời và người trong thế gian mà làm cái bảo cái pháp bảo, nó giống như cái tàn lộng của pháp bảo để mà giúp cho cõi người cõi trời. Là ý muốn nói cái gì? Che mát. Thường thường cái bảo cái là để che, nó giống như cái tàn lộng để che. Mà cái ý nói cái này á, là phát cái nguyện độ đây á, là để làm cái pháp bảo. Pháp bảo tất nhiên là cũng như là cái vị thuốc cam lộ, hay là cái vị cam lộ để cho người đời coi như là cũng như là nhận hưởng, hay là uống cái cam lộ vị đó để chi, để cho thân tâm nhẹ nhàng khoan khoái giải thoát, cho cái gì? Cho cái linh tánh. Đó, ý muốn nói cũng là cái vấn đề độ sanh. Lúc bây giờ bà Tịnh Nhật Phu Nhân, tức là bà mẹ của vua Cao Quang á, mơ nhận cái bảo cái kia dâng lên Đức Như Lai, phụng thượng là dâng lên Đức Như Lai. Thì Như Lai này cũng có nghĩa là dâng lên Đức Phật, là nói về ở nơi cái mẫu chuyện tôi nói đây. Còn cái lý của đạo á, cái bảo cái này á, tất nhiên là chỉ cho cái tâm siêu thoát đó, nó là chỉ là cực chỉ cái Như Lai tạng tánh xuất tiền để coi như là hoàn thành một cái sự sáng suốt giác ngộ, coi như là bắt đầu hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Khi mà phát cái lời nguyện ấy rồi thì dùng các cái căn lành này, dùng các cái căn lành mà cái căn lành tu, cái căn lành đã sẵn có, cái căn lành mà theo cái mẫu chuyện mà kể từ nãy giờ đó, khiến cho tôi tương lai, tôi đây tất nhiên là chỉ cho Tịnh Nhật đâu, tương lai vì các người ở cõi trời hoặc ở trong thế gian mà làm cái bảo cái qua cái pháp bảo tức là cái sự quý báu của giáo pháp, của mẫu chuyện, của pháp bảo, để lại một cái gương để cho người đời theo đó để mà soi, để mà thấy cái bản lai diện mục của mình, để mà thấy rằng mỗi người đều có thể thành Phật được, mỗi người đều có thể giác ngộ được, đó, mỗi người không phải là nam, hay là không phải là lên tới cái thọ giới, tới tỳ kheo, hay là tới cái bậc cao mới là mới giải thoát đâu. Nghĩa là khi giác ngộ rồi thì bất cứ là hạng nào cũng đều được giải thoát hết, chứ không phải là đợi tới cái phẩm trọng nào, cái bậc nào mới là giải thoát đâu. Thành thử ra ở trong kinh điển khổ lắm, giảng vừa nghĩa, mà nếu mà nghĩa không mà cứ giảng theo chữ đâu nghĩa đó, giảng một câu thôi nghe nó không được, là nó phải phổ cái lý ở trong cái lý đạo, là cái gì nhận cái, mà cái lý đó là chánh, phải nhận cái lý đạo. Còn cái nghĩa, cái sự đó là một cái chuyện buông xung để mà nói lên cho có nói ra thôi. Còn cái lý đạo đó là mình nghe cái lý đó, học đạo hay không lý là không vậy đó. Lúc bây giờ Đức Thích Ca Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất rằng, cái vị vô cấu quan nữ này, tức là cái cô bé nhỏ đó, du hí thần thông, tất nhiên là tự tại, được tự tại, cái chữ lưu ý thần thông này mình phải nghĩa là coi như là không có bị cái nghiệp thức nó công thúc, không bị cái phiền não nó vấn vương, không bị nó, cái gì nó làm chưa là hệ lụy hết, tự tại. Từ cái nước của Phật vô cấu sinh vương, nước của Phật vô cấu sinh vương, đó là cũng là nói lên cái kêu là cái linh tánh, cái an dưỡng quốc, cái linh tánh con người. Chứ từ đó thì phải có cái gì để mà nói lên. Thế chứ sự thật là cũng từ đó là từ cái vô cấu sinh vương, còn nước của Phật vô cấu sinh vương, thì vô cấu là công nhơ, sinh vương tất nhiên là coi như là gọi cái nước đó là một cái nước có thể nói rằng nó cao thượng, nó lớn nhất, nó huy hoàng nhất, nó đặc biệt nhất, nó không có cái gì hơn được, gọi là vô cấu sinh vương, là chỉ cho cái bản tánh thôi chứ không chỉ cho gì nữa, chỉ cho có Phật tánh đó. Rồi mới hiện thị hiện để thọ cái thân nữ đó. Thọ thân nữ đây là thị hiện, tôi là ý muốn nói cái gì, khi mang thân nữ thân nam đó là nó do cái nghiệp nó công thúc thôi. Chứ sự thực ra ở trong cái nghiệp đó, ở trong cái nghiệp đó mang thân nam thân nữ đó, ở trong đó nó có một cái đặc tính sẵn có, tức là vô cấu xưng vương hay là vô cấu quan, tức là cái điểm quan nó không có cái gì nhờ nhốt cầm năng, là chỉ có phẩm tánh cái gì nữa, cái gì thấy không? Đó. Mới ở đây nói là thị hiện thọ cái thân nữ đến đây, đến sanh ở trong cái chốn này, thử gian là ở trong cái nơi này, ở trong cái thời gian này, ở trong cái chỗ này đến là sanh. Lại nữa ngày Xá Lợi Phất, Đức Phật gọi ngày Xá Lợi Phất bởi vì ngày Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, có nhiều cái nói ngờ đời đúng nổi mà ngày Xá Lợi Phất này hiểu cách dễ dàng, là bởi vì ngày sự lý trung tâm nhất là về cái lý của ngày đã đạt được. Cái người nữ này vốn là Bồ Tát rồi, có thấy không? Bổn thử nữ bổn tỷ Bồ Tát, sẵn có cái đức tánh Bồ Tát rồi, chữ bổn là sẵn có căn bản đó. Cho nên gọi là vô cấu quan, là cái yến sáng không còn một chút nào nhơ trong đó, nghĩa là hoàn toàn sáng suốt, hoàn toàn sáng suốt đây đó, đó là cũng chỉ cho cái vô lượng quan, cái đặc tính cái gì thấy không, đã ở nơi cái địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, tất nhiên là tức tâm thành Phật rồi, đâu có gì đâu nữa đó. Mà không có cái sự thối chuyển, tất nhiên là đã đạt được đạo, không phải bị vọng động bất giác vô minh mà sanh ra sơn hà đại nghĩa thế giới chúng sanh đâu, tức là nói cái vị nữ này tức là giác ngộ rồi đó. Còn mà mang cái thân nữ đó là cái chuyện là thị hiện thì thôi, đó coi như là thị hiện để nói là cái gì, để cho người đời thức tỉnh, cho những để mà giáo dục những cái người nào có cái đặc tính nữ thì phải làm sao bỏ hết cái đặc tính nữ đi để mà chuyển qua cái đặc tính nam, rồi từ nhờ cái đặc tính nam đó để lên cái quả gì giác ngộ nó mới dễ đó. Đó là một cái sự thể hiện của cái gì mà vô cấu quan, vì được thành tựu cho chúng sanh, thấy không? Cho nên mới hiện thọ cái thân nữ đó, muốn thành tựu cho chúng sanh như là thầy có gì giảng đó, nghĩa là để thức tỉnh chúng sanh, để nhắc nhở chúng sanh, cho nên mới hiện thọ cái thân nữ, chứ thiệt ra chị đó là chị Bồ Tát rồi, không có nữ gì hết đó. Không phải là nhân cái hành nghiệp đâu, không phải cái nghiệp nó câu thúc mà để vào để mà đầu sanh rồi nắm thành cái thân nữ, không phải vậy đâu, mà đây là do một cái nguyện lực để thành tựu chúng sanh, chứ không phải là do thân hành nghiệp. Còn thông thường cái người nữ thông thường á là do cái hành nghiệp mà coi như là tạo tác, thì nói để mà nói lên cái lý đạo gì vậy. Cho nên học để nghe đến gì, để quý vị được vươn lên, vươn lên để mình tu tập làm sao á, là phải giữ theo như mấy cái điều mà đã giảng đã nói trước đó, nghe từ điều thứ nhất rồi pháp thứ nhì rồi pháp thứ ba, pháp thứ tư cho đến pháp thứ mười. Những cái pháp nào là những cái pháp siêu thoát không? Những cái pháp đó là mỗi một pháp là chữ nữ thành nam, một cái pháp là chữ nữ thành nam trong đó. Đó là vậy thôi. Lại nữa này, Xá Lợi Phất, ông thấy 75 cái vị nữ cư sĩ này đều trở thành nam, cái người nam hết hay không? Ông có thấy rõ không? Ờ, thì ngày Xá Lợi Phất chắc là ngày cũng nói thấy rõ chứ sao thấy rõ gì đâu. Ngày Xá Lợi Phất bạch rằng dạ bạch Đức Thế Tôn, con thấy rõ này không? Chỉ kiến con đã thấy, thấy tất nhiên là đã trình bày qua như thế đó. Chứ còn cái sự và bóng đáp, cái sự và hỏi đạo của một cái cô bé tuy hơn nhỏ quá đi, em ăn chưa tới còn cứ cầm đũa nữa, mà nói toàn là cái chuyện, còn cái chuyện kêu là cái chuyện cố ông sơ không, cái chuyện nữa là chuyện cao kỳ không, thì đâu phải là cái chuyện tầm thường. Phật bảo ngài Xá Lợi Phất đều là em, mấy người đó là 75 cái vị cư sĩ nữ này nè, đều là cái những cái người nữ này đời trước đó, có làm cha làm mẹ, nghĩa là đủ kiểu hết ở trong đó, chứ không phải là mang cái thân kêu là bởi vì đó là ý muốn nói như thế nào, cái linh tánh giác ngộ á, giờ là giác ngộ, bây giờ mình nghe pháp mình giác ngộ, nhưng mà những cái đời trước mình luân hồi sanh tử á, đời thì có thể mình làm thân nam, đời thì làm thân cha, là thân mẹ, rất đủ lục thân quyến thuộc, kêu là nó tuần hoàn ở trong đó, luân hồi mà nó xoay chuyển ở trong đó. Thì nói vậy thôi. Ngài Xá Lợi Phất, cái vị vô cấu quan nữ này suốt cả đêm trường dạ, là suốt đêm trường đây là suốt cả cuộc đời đều phát nguyện cái gì, chỉ có một cái lời nguyện là độ chúng sanh, làm cho chúng sanh được thành tựu. Tôi nói cái gì đó, nếu có chúng sanh nào là cha mẹ của ta đó, những cái người mà làm cha làm mẹ hoặc là thân bằng quyến thuộc, nói tất cả đều phải khiến cho những vị đó, tức là những vị thân bằng quyến thuộc mà nhất là cha mẹ là người thân nhất ở trong gia đình, phải đối với cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đừng có nên thấu chuyện, tức là cái tâm học đừng có thấu chuyện đó. Thì làm sao nói cách nôm na là làm sao mình khuyên cha mẹ là cái người thân nhất, còn kế đó là thân bằng quyến thuộc tất cả. Cho nên quý vị nên nhớ, người được đi xuất gia cái điểm chính đó, là anh làm thế nào để mà độ cho được cha mẹ ông bà thân bằng quyến thuộc mình trước, còn kế đó mới độ cho ba tánh đó, thì mới ý nghĩa. Còn cái này nếu mà không khéo á thì mình đổ được. Nó có nhiều vị đã xuất gia rồi mà không giữ đúng theo cái hạnh xuất gia, cứ lăn quăng là về nhờ giả, hoặc là con cháu, hay là con cháu đi xuất gia rồi cứ về nhờ giả cha mẹ này nọ kia khác, rồi nó lờ quen đi, không có đổ được, thấy không? Rồi chứ còn nếu mà mình xuất gia một thời gian, hãy dám bóng từ lâu diễn nghi kính chi, rồi từ nó để mình có một cái đạo lực, có một cái sức tu coi như là tinh tiến rồi, thì lúc bây giờ mình mới gặp hay xa một thời gian, chứ không thông cái gì mà cứ lâm la mà không đổ được. Mà nhiều khi mấy cái người đó họ còn đổ mình nữa là khác. Nhớ dùng cho cái điểm đó chút, là trường hợp nào cũng vậy, trường hợp mình xuất gia là còn nhỏ, còn cha, còn mẹ, còn ông, còn bà, còn thân bằng quyến thuộc, cũng không nên cho nên ở trong cảnh sách đó, từ thân quyết chí phi phi, ý dục đẳng siêu hàng sở, hay là như là một lục thân phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ chí ly, không nên thường dưng cái đồ ngon ngọt cho cha mẹ, sau hàng bà con phải toàn bỏ lìa. Là cái ý nói cái đó là cái ý độ nó, độ sanh nó. Thí dụ như bây giờ con xuất gia rồi mà bây giờ cứ đem món ngon vật lại về coi như là dưng cho cha mẹ, thì nói về tại gia thấy nó hay đó, hay đó, chứ cái thân rồi cha mẹ mới nghĩ ra chàng ở con này tí là đi xuất gia rồi rồi mà còn cao hiếu như vậy đó. Còn nếu mà nó còn ở trời nữa đó, mà nó lập sự nghiệp, nó có nhà có cửa có vợ có con, thì nó đối với mình cái cỡ nào nữa, nó thấy không, tìm đủ cách để kiếm kém. Tôi biết đạo mà, tìm đủ cách, đủ cách, đủ kiểu, đủ cách hết để mà rồi kéo về, thì một đội đạo lực mình chưa cao thì nhất định là phải thấy cha mẹ gì mà hận lòng về thì cha mẹ khóc lên khóc xuống, nói giờ con đi tu ba mẹ nhà nhớ quá, đi được sống chấp cái điều này chết đi sống không nổi là chi viên nọ, rồi cứ nghĩ cái hiếu đó, nghĩ cho mình không đỡ vậy vậy đó. Rồi một đậu một cái rồi nghĩa là tất cả tụng dòng nó sợ, nghĩa là không có độ được ai hết cái điều đó đó. Sáu hàng bà con phải toan bỏ liền, nghĩa là sống chung bác cô gì anh em, mà khi mà mình xuất gia rồi về cứ về thăm, mà đạo lực mình chưa cao, mình chưa có thể mà làm thầy được, về đó dĩ nhiên là còn kêu hai thằng ba gì đó chú tên nữa, tức là mấy ông chú ông bác đó, mấy bà cô đó, mà người ta cũng làm sao mà mở miệng mà kêu bằng thầy bằng cô được, sư cô được, phải kêu bằng tên tộc. Mà tên tộc thì lúc bây giờ gần gũi rồi mới nói theo ở gần đây đó, có cái cậu đó cũng là tuổi cháu đó, mà bây giờ anh có thì anh ta lập gia đình gia thê ấm tử đó, là quan ngọc quyền con nè, về cháu đi xuất gia thấy cái cuộc đời con nó sao đâu, nó bỏ hết cỡ trên nó, kêu là nó bi quan chán đời quá đó, thấy không, rồi nói rồi được kế đó, rồi nó cảm xúc gia ở trong chùa chắc ba cái tương đau vô muối, bữa nay nói với lại mở của cháu có mua đồ về nó mua lắm gà thịt gà cá thu rồi thôi giờ nông nói chuyện này chắc tu nó còn lâu, cho cháu nghe là chú chút đi, nghĩa là gì làm chú chút đi ha. Rồi thì đầu tiên phải thật đồng kệ mất làm cứ như vậy đó, tiện nhiễm cho nên mình phải từ thời gian khá lâu. Thì tự nhiên là cái khá lâu để chi, để cho mấy người đó người ta mới thức tỉnh cái gì à, cái cháu mình năm nay nó mới có 25 tuổi thôi, cái hồng mà cái cỡ mình tuổi 25 tuổi đó là mình coi như là xé rào suốt đêm suốt ngày, nghĩa là ngủ dục lạc, nghĩa là chạy theo bé ngót, mà bây giờ tại sao vậy hả, tại sao nó thấy nó cũng ngon là nó cũng học giỏi, nó cũng đủ kiểu hết, mà tại sao nó vậy đó, những cái đó là những cái thức tỉnh. Rồi nhờ đến thức tỉnh là một khi mà mình về mình thăm, mình mới nói đạo lý được chút ít, chứ còn chưa có gì đây, chưa có gì hết trọi ra mà cứ lẻo về hoài thì có biết cái gì đâu mà nói cũng không biết cái gì đâu nói. Rồi cái kiểu mà như vậy đó, rồi thì món ngon gặp lại chuyện này chuyện kia ăn đậu rồi nó trở lại à, cái chỗ đó đó. Rồi cái người tạm nho người ta đọc tới đó ta không hiểu, ta nói đạo Phật là chủ trương của người bất hiếu bất nghĩa, cái sự thật không hiểu cái lý đạo, chú là phụ mẫu bất cung cam chỉ lục thân cố dĩ chí ly thì trong cái này gì đâu. Lại nữa này, xá lợi phất, trong 3000 đại thiên thế giới này đã có bao nhiêu tinh tú, tức là bao nhiêu ngôi sao, cái số kia dễ biết, nhưng mà cái sự mà cha mẹ của đời trước về cái vị mà vô cấu nữ quan này thì lãnh thọ những cái lời khuyên của cái vị mà vô cấu nữ quan này để mà dắt dẫn trên con đường tu hành tới cái pháp lành, tới cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì cái số mà cái vị vô cấu quan nữ này khuyên cha khuyên mẹ độ cha độ mẹ, cái số kia nó khó hiểu biết, cái số mà cái trong 3000 đại thiên thế giới mà mình thấy tinh tú ở trên các cái ngôi sao cái thế thể đến còn dễ biết, còn cái sức mà độ cha mẹ đa sanh phụ mẫu, quá khứ thất thế phụ mẫu. Cái vị này á, độ không biết bao nhiêu, là ý muốn nói cái gì? Là ý muốn nói cái tâm một khi giác ngộ, cái tâm một của người xuất gia mà thật sự phát Bồ Tát tâm á, thì độ chẳng những là cha mẹ hiện tại. Cho nên quý vị mới mà hiểu cái này rồi mới hiểu cái nghĩa Du Lan nổi. Còn mấy cái điểm này không hiểu thì cái Du Lan quý vị hiểu cạn lắm. Cho nên ở trong lúc đó quý vị thấy không, cứ nói là chẳng nhận hiện tại của một pháp thế qua vô bộ, đa sanh phụ mẫu. Đa sanh phụ mẫu thì không có tính gì nữa. Đó, như vậy tất nhiên là người xuất gia đúng với cái ý nghĩa xuất gia và hành đúng với cái ý nghĩa xuất gia mà vị Bồ Tát giới á, thì độ cha mẹ, khuyên cha mẹ đời trước